Dạ thưa thầy, cho con hỏi là khi thầy nói niết bàn ở trên thân á, thì khi mà thân mình không nổi lên tham sân si thì mình không có tập đế và khổ đế thì mình có thể đến niết bàn. Thì cái chỗ đó thì con hiểu, nhưng mà cái niết bàn ở trên thọ thầy, thì khi mà mình đang khổ, đang đang lạc thì làm sao mà mình thấy cái thọ đó mà để là mình đang đang khổ, ví dụ mình đang bệnh sắp chết thì làm sao mà mình thấy được cái mình làm sao mình thấy được cái đó để mà mình vẫn có thể đến là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là tập đế để diệt cái tập đế và diệt cái khổ đế ngay cái lúc đó.
Nếu như lúc đó là mình cái cơn đau, nếu lúc đó là một cái cơn đau mà mình chỉ thấy cái cơn đau đó thôi mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh. Định tĩnh tức là sao? Thầy nhắc lại chữ định tĩnh này. Định tĩnh ở đây có nghĩa là không có khởi lên ý muốn gì cả, tức là nó chỉ đau thôi, cho mình không có nói là thôi đau đau mình dẹp dẹp mau cho đi 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 chỗ khác, đừng có nói vậy. À, mà đừng khủng ai dài gì mà nói là đau ở đó lại đó, chứ dùng cho tôi cũng không phải ai như vậy. Tức là nó đến thì cứ đến, mà nó đi thì đi. Tại vì á, nếu một cái người mà thực sự hiểu pháp á, thì người đó sẽ thấy rằng là cái chuyện đến đi của đau đó là chuyện tất yếu. Tại vì mình không hiểu, không thấy được cái giá trị của cái đau đến lúc đó, cho nên mình muốn dẹp đi. Thực ra cái đau đó là một cái báo hiệu rất là tuyệt vời. Cái đau đó để giúp cho mình biết là mình có sai cái gì đó. Quý vị nhớ là khi mà mình có đau khổ đó, tức là cái đau khổ đó giúp cho mình phát hiện ra rằng là mình đã có cái sai lầm gì đó. Có thể là sai lầm hiện nay, có thể là cái sai lầm trong quá khứ. Thế thì á, nếu là khi đau thì tốt nhất là mình chỉ lặng lẽ thấy cái đau đó thôi. Lặng lẽ thấy cái đau đó mà tâm không vận động làm gì cả, tâm không có tạo tác một cái gì cả, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì bây giờ nếu như không sáng suốt định tĩnh trong lành được mà phát sinh là sao, có thể là cái lúc đó là đau cho nên là cái phi hữu ái này là nhiều, và cũng có thể là dục ái, là lúc đó là muốn muốn lành bệnh, không muốn đau và muốn lành bệnh, tức là nó sẽ có hai cái này phát sinh. Thế thì nếu có hai cái đó phát sinh á, thì cũng chỉ là hoàn toàn lắng nghe, hoàn toàn phản ánh trung thực cái tâm đó, thì tự nhiên cái tâm đó nó cũng sẽ từ sinh từ diệt. Cái tâm đó nó sẽ từ sinh từ diệt, tức là bởi vì sao? Những cái này này là nó sinh ra trong vô minh ái dục. Nhưng mà bây giờ mình đã sáng suốt định tĩnh trong lên để thấy nói rồi, tức là mình đã lấy minh để thấy rồi, lấy cái sáng suốt định tĩnh trong lành này để thấy rồi, thì lúc đó cái thấy là sáng suốt, còn cái này trở thành là pháp thôi, cho nên mới gọi là niệm pháp. Lúc đó chính là niệm pháp đó. Thành ra nếu mà niệm thân không được
thì phải niệm thọ.
Niệm thọ rồi tâm vẫn khởi lên thì niệm tâm, mà niệm tâm không được vô minh ái dục khởi lên thì lúc đó mình sẽ là niệm pháp. Cho nên đâu phải là không 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 niệm. Ví dụ Đức Phật ngài nói là khi mắt thấy sắc mà khổ khổ phát sinh phải không, tức là tức thọ đó này, khổ phát sinh thì tự nhiên á là mình cảm thấy cái mình không thích. Cái không thích đầu tiên đó là thuộc về tâm, cái không thích đầu tiên á thì là tâm. Nhưng mà khi cái không thích đó làm đưa đến cái chỗ là mình muốn dẹp nó đi, tức là lúc đó nó qua pháp rồi. Lúc mới không thích á thì cái đó nó chưa có ràng buộc, nó chỉ mới là phản ứng thôi. Nhưng mà khi mình đã là muốn mình muốn là phải dẹp nó đi đó, thì lúc đó trở thành một cái ý chí mà ràng buộc mình rồi. Thì khi nó ràng buộc đó, cho nên mới gọi là các cái kiết sự. Lúc đó kiết sự khởi lên trói buộc mình như thế nào đó, thì bây giờ mình phải, cái này nó hơi khó hơn đó. Tại sao mà phải niệm thân niệm thọ, tức là niệm những cái dễ trước, Mà thực ra là bây giờ mình thầy đang đứng đây thì đâu có gì đâu nữa. Thì bây giờ ngay nơi thân đây mình biết mình đang nói, mình đang đưa tay tại xuống, đưa tay lên thì thôi. Thì ngay nơi thân đó mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành được, thì thọ khởi lên sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành được, tâm khởi lên sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành được. Và cái khó nhất là lúc pháp, tức là những trói buộc khởi lên á, mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành để phản ánh trung thực nó. Như vậy vẫn là chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là vẫn trả pháp lại ở trạng, ở cái trạng thái là niết bàn.
Dạ thưa thầy, cho con được hỏi là cái vòng tròn mà thầy minh họa đó đó, thì trong tâm của con á, từ trước tới giờ con cũng đã xảy ra tất cả những các cái tiến trình như trong cái biểu đồ mà vậy. Nhưng mà sau một thời gian thì con cảm thấy là con vắng lặng, nhưng mà con không biết cái đó nó có phải là cái hiện tượng là vô cảm hay không. Tức là trước khi con được tham dự cái buổi học của thầy dạy như thế này thì con vẫn chưa phân tích được, nhưng mà con không biết đấy có phải là cái sự vô cảm không, bởi vì hoặc là trước một cái sự gì mà nó vui mừng á, con không còn được cái biểu lộ như ngày xưa khi mà con, tức là cái gì nó cũng dâng trào, nhưng mà sau này con cảm thấy là con không còn cái cảm giác đó nữa. Thì con không biết đấy là con đã đạt được một cái điều gì đó trong cái sự định tĩnh hoặc là sáng suốt chưa, hay là con bị rơi vào cái trạng thái là vô cảm, bởi vì sự thực là con có cái tâm trạng như vậy. Dạ thưa thầy.
Cái này á, có thể là ảnh hưởng do cái pháp tu. Tại vì nếu như mà hiểu như thầy á, nếu như hiểu như thầy trên bài đây đó mà tu á, thì sẽ không có trường hợp đó. Nhưng mà tại vì á, đó là pháp nào đó để tu, và mình đi nó quá nhiều trong cái pháp đó đi. Mình đi quá nhiều trong cái pháp đó. Ví dụ như là cái này là cái bài cuối cùng á, là thầy sẽ nói cái bài cuối cùng, tức là cái tuần thứ bảy á, thầy sẽ phân tích một số những cái điều mà là cái trở ngại trong cái việc mà trả pháp lại cho pháp bình thường. À, tại vì á, nếu khi mình trả lại pháp cho pháp bình thường đó, mà tâm mình vẫn còn dính kẹt vào một trạng thái, tức là vẫn chưa được. Ví dụ như lúc đó mình kẹt vào cái trạng thái là an tịnh quá, kẹt vào cái trạng thái xa mà mình gọi là vô cảm đó. Tức là bởi vì do khi mình tu đó là mình thiền định quá nhiều, mình cố định tâm quá nhiều. Thực ra định tâm quá nhiều là một sai lầm. Trong giới định tuệ bữa nào cái bài mà thứ tư đó, thầy sẽ nói rất rõ điều này. Nhưng mà nếu mà mình trong cái quá trình tu mình không hiểu được, mình chỉ cần mình trả pháp về lại cho pháp thôi, chứ không cần phải làm thêm gì nữa cả, thì mình lại là cố gắng để giữ tâm thế này, giữ tâm thế kia, cho nên đó, nó mới rơi vào một số cái trạng thái, mà cái trạng thái đó nó trở thành là trở ngại của thiền Vipassana. Thì cái 10 cái trở ngại của thiền Vipassana thầy sẽ trình bày trong cái buổi giảng cuối. Có ai hỏi nữa?
Dạ thầy ơi, con có 3 câu hỏi, mong là thầy trả lời cho con. Thứ nhất là thầy giảng lại cho con cái 6 căn với 6 trần, tại sao gọi là danh sắc đó thầy, con chưa có hiểu lắm cái chữ danh ở đây là chỉ cái gì. Thứ hai, con muốn hỏi là hồi nãy thầy nói là cái mắt, tai, mũi, lưỡi á, là nó là chỉ cảm nhận được cái xả thôi, chỉ có thân là cảm nhận được khổ lạc xả, nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi thì nó cũng nằm ở trên thân mình, nó không có tách rời khỏi cái thân, thì tại sao mà nó cảm nhận chỉ có xả mà trong khi cái thân là cái tổng quát lại cảm nhận được hết. Ví dụ như con mắt thì nó cũng thuộc cái thân á. Và cái câu hỏi thứ ba đó là thầy nói rằng là khi mà mình vô minh, tức là tham sân si nó khởi lên á, thì cùng lúc là cái bản ngã nó xuất hiện. Nhưng mà cái tức là con cảm thấy là bởi vì có cái bản ngã cho nên mới có cái sự là muốn giữ lại, hoặc là muốn diệt đi, hoặc là muốn tìm kiếm. Tại vì nếu mà không có cái đó thì cái gì là cái đi tìm kiếm những cái đó? và ví dụ nếu như mà từ vô minh mới nảy sinh ra bản ngã thì sau đó cái vai trò của bản ngã nó làm những cái gì nữa? Tại vì như con thấy là tới vô minh là nó đã là chấm dứt, là tức là cái khổ là ở đó hiện ra luôn rồi á thầy. Dạ, cảm ơn thầy.
Bây giờ con nói hỏi lại câu thứ nhất.
Dạ, câu thứ nhất là cái danh sắc á, thầy giảng lại cho
à,
con.
Bây giờ danh sắc. Danh á, cái gì mà nó thuộc về không phải là vật lý, không phải là vật lý sinh lý thì cái đó là thuộc về tâm. Ví dụ như cái biết, cái cảm giác, cái tri giác, thì tất cả những cái đó, cái tình cảm cái gì đó thì cái đó là thuộc về là tâm. Thì bởi vì tâm nó có nhiều tâm cho nên gọi chung vào một cái là danh. Như danh ở đây á, thì danh ở đây tức là bởi vì nó không có một cái vật cụ thể để mình thấy như vật lý, cho nên mình chỉ tạm gọi tên để mà biết nó thôi, cho nên gọi là danh. Đó. Như vậy chữ danh ở đây đồng nghĩa với chữ tâm. Đó, tức là ở như mình nó chỉ có tâm pháp và sắc pháp. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Nên thầy thì thầy ít khi nói danh sắc mà thầy nói là thân tâm. Thực ra khi mình nói thân tâm thì nó không có rốt ráo bằng nói là danh sắc. Nhưng mà nói thân tâm thì nó dễ hiểu hơn. Câu thứ hai.
Dạ, câu thứ hai tức là cái mắt tai mũi lưỡi là nó không nằm ngoài thân đó thầy, nhưng mà tại sao nó chỉ cảm nhận được xả trong khi
rồi tức là thế này, khi mắt mình thấy một cái gì đó khó chịu thì cái nhãn thức á là nó không khó chịu, nhưng mà thân thức là khó chịu. Tức là cái thân thức của cái của con mắt mình á, bởi vì á cái mà mình gọi là cái nhãn căn này á, nó gồm có hai phần. Một phần đó là cái phần thô đó là gọi là cái sắc thô. Cái sắc thô này đó chính là cái thân vật lý của mình đó. Thì cái đụng chạm ngoài đó thì cái thân vật lý của con mắt là khó chịu. Như vậy nó vẫn là thuộc về thân xúc, thân thức. Còn cái nhãn thức á thì nó vẫn không phải là khó chịu. Tức là nhãn thức thì xả. Nhưng mà thân thức ở nơi nhãn căn á thì là khổ. Cái tai cũng vậy. Cho nên hồi nãy thầy nói đó, ví dụ cái nghe không á thì không có khổ, nhưng mà cái dồi vào cái lỗ tai mình mà làm cho cái lỗ tai mình nó đứt cái màng nhĩ ra đó, bể màng nhĩ ra thì lúc đó nó mới khổ. Như vậy thì đó là thân thức khổ. Trên cái thân của mình á là nhãn thức, nhĩ thức, tỵ thức, thiệt thức đều y cứ trên thân. Do đó luôn luôn là nó có hai cái cảm giác đi kèm với nhau, đó là cảm giác của mắt thôi á thì là xả, nhưng mà cảm giác của thân ở nơi mắt á thì là khổ hay là lạc. Rồi đến cái thứ ba.
Ba tức là cái bản ngã có trước hay là cái tham sân si có trước? Cái bản ngã là nó tham sân si hay là vì cái bản ngã đó nó thúc đẩy, hay là vì cái vô minh mới sinh ra bản ngã?
Cái này là một cái quá trình mà nó tương tác với nhau. Tức là khi mình ở trong tình trạng vô minh, cho nên thường thường nói là vô minh nó là trước. Mình nói, nếu mình nói mình giải thích hồi thì nó ra triết học. Còn ở đây là mình thầy là luôn luôn kéo lại cái thực tế. Ví dụ bây giờ thầy đang đứng đây, nếu thầy hoàn toàn lặng lẽ trong sáng thì lúc đó bản ngã nằm đâu mình cũng biết, phải không? Nhưng mà bây giờ tự nhiên có một người chửi mình một cái, thì nếu như mà thầy lúc đó mà chánh niệm tỉnh giác á, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì thầy liền biết rằng là mình nghe và mình vẫn thấy rõ thân tâm của mình ở đây, danh sắc ở đây, thấy rõ cái âm thanh người chửi đó vào rõ ràng minh bạch, tức là chánh niệm tỉnh giác hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành này, thì lúc đó bản ngã không khởi lên được. Nhưng mà khi ở trong tình trạng vô minh, tức là lúc đó thầy bị chìm đắm trong một cái gì đó, thì khi nghe một cái tiếng chửi đó một cái thì không đủ tỉnh thức, cho nên á cái tư tưởng hồi nãy thầy nói đó, tư tưởng này khởi lên thì nó đi kèm theo là bản ngã, thời gian và đau khổ đó. Cho nên cái đó là một cái để mình nhận diện bản ngã lúc nào khởi lên, lúc nào không khởi lên thôi, cho mình không nói là bản ngã ở đâu. Cũng như hôm trước có một đạo hữu nói là cái tâm ở đâu á, ở đây mình không cần xác định tâm ở đâu mà mình chỉ biết là tâm khởi lên lúc nào và cái tâm khởi lên đó nó ra làm sao, thì cái đó là chánh niệm tỉnh giác. Chứ còn bây giờ nó nằm ở đâu thì mặc kệ đó, mình không cần biết. Đại khái là như vậy, con hiểu không?
Dạ con hiểu. Thầy cho con hỏi thêm một câu cuối cùng á, là cái niệm tâm á thầy. Như nãy thầy nói là tức là niệm niệm thân, niệm thọ với niệm pháp là con cũng hiểu rồi, nhưng mà niệm tâm tức là lúc đó mình có phải là niệm những cái thức không thầy? Ví dụ nhãn thức, nhĩ thức rồi cho tới ý thức, có phải là cái đó là cái niệm tâm không ạ?
Cái đó đó thì nếu mà nói là nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, tiền thức, thân thức á, thì cái đó không phải là niệm tâm, mà là cái đó là thấy danh sắc. Cái đó là mình thấy ra danh sắc. Còn niềm tâm ở đây đó tức là cái trạng thái nó, tâm khởi lên, ví dụ như tâm tham. Cái lúc đầu á, cái niềm tâm nó khác với niềm pháp ở chỗ là pháp là cái mà nó đã nó trở thành trói buộc. Còn ở đây á là chỉ mới cái khởi lên lúc đầu của cái tham hay là cái sân hay là cái si hay cái gì đó, mà nó khởi lên trong cái phản ứng đầu tiên của cái tâm của mình đối với một cái đối tượng nào đó đó. À, có tham, có sân, có si, hay là không tham, không sân, không si, hay là cái tâm đó là cái tâm đang ổn định, hay là loạn đồng, tâm đó là giải thoát, cái tâm đó là trói buộc, thì mình thấy cái tâm ở trong những cái tình trạng đó gọi là niệm tâm.
Thưa thầy, cho con hỏi cái sự suy nghĩ, cái sự tư duy có phải là một cái phương pháp để đạt được chánh niệm không thầy?
Tư duy nó cũng có một cái vai trò của nó. Tuy nhiên á, không phải là tư duy đưa đến chánh niệm, mà nó phải phát xuất từ đầu là chánh kiến trước. Trong bát chánh đạo đó, phát xuất từ đầu là chánh kiến trước. Chánh kiến tức là thấy cái hiện trạng thật của pháp là chánh kiến. Có chánh kiến rồi đó, tức là khi mình đã thấy được cái hiện trạng đó rồi đó, thì mình mới là suy nghĩ trên cái hiện trạng đó đó, thì mới gọi là chánh tư duy. Còn nếu mình suy nghĩ mà suy nghĩ lung tung á, thì cái đó là nó chỉ làm, nó còn là trở ngại cho cái chánh niệm nữa là khác. Nhưng mà nếu cái tư duy đó đó là nó phát xuất từ cái mà mình thấy ra thực, tức là từ chánh kiến, thì tư duy đó là được. Mà thường thường cái tư duy đó đó thì nó sẽ tự động khởi lên, tức nó tự động khởi lên, tự động khởi lên trong một cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành. À, thì cái tư duy đó mới đúng. Còn nếu như bây giờ mình ở trong một cái tình trạng vô minh, mình không có chánh niệm tỉnh giác, mà lúc đó mình suy nghĩ lung tung á, thì lúc đó cái đó chính là trở ngại cho cái chánh niệm. Có ai hỏi nữa?
Thưa thầy, thầy giúp chúng con là để mà cho nó tu rất là tỉnh giác trong từng giai đoạn một. Thế mà trong cái tu thì phải là giới định tuệ, tức là mới vào tu thì cái giới chắc là cũng chưa giữ được mấy, thế và định cũng chưa định được mấy, cho nên là cái tuệ phát sinh là chưa được tốt. Thì trong cái quá trình tu như vậy, nó cả một giai đoạn như vậy, thì làm sao để cho thầy giúp chúng con là làm sao để định ra, biết ra những cái gì là tu sai, và từ cái tu sai đó thì chúng con sẽ có những chỉnh lý lại một cách tốt đẹp. Kính thầy.
Cái câu hỏi này thì thầy sẽ trả lời rõ ràng trong cái bài học thứ tư. Bởi vì bài học thứ tư là bài mà thầy chỉ cái tu như thế nào, là làm thế nào để mình thực hiện được cái sáng suốt định tĩnh trong lần này. Thì cái đó là thầy sẽ chỉ trong cái bài thứ tư, và thầy sẽ phân tích những cái đó rất là rõ ràng. Nhưng mà hiện nay thầy chỉ trả lời cái phần này thôi. Tức là đạo hữu nói đúng, là mình có hai cái trạng thái. Một cái trạng thái đó là một cái trạng thái mà khi người ta chửi, người ta làm gì đó, mình cũng là, tức là sao, tức là mình cứ lì lì đó thôi, tức là mình chẳng có phản ứng gì cả. Thì cái đó không phải, cái đó là một cái tâm vẫn là tâm si. Thực ra nó không có tham sân, nhưng mà nó là si. Còn cái giới định tuệ đó là nó khác. Giới định tuệ tức là một cái sự trong, một cái sự sáng suốt ổn định. Mình khoan nói giới là để rồi thầy sẽ nói giới sau, nhưng mà ở đây mình nói định tuệ cho nó dễ. Tức là khi cái tâm mình ổn định, không có tham sân khởi lên, và mình sáng suốt, thì như vậy tức là có định tuệ. Thành ra ở đây đó, cái tu như vậy đó, là có định tuệ, chứ không phải là không phải là một cái tâm mà nó là chai lì hay là một cái tâm mà nó vô cảm. Giống như hồi nãy chị nói là nó vô cảm, không phải là vô cảm. Ví dụ như thế này, bây giờ có người họ tới họ mới dần họ chửi, mình vẫn lắng nghe hoàn toàn, lắng nghe để biết rõ là họ nói cái gì. Thì khi mình nghe nhưng mà nghe với một cái tâm là hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, tức là không có khởi cái bản ngã lên mà phản ứng mà nói là thế này thế kia gì cả, nhưng mà mình vẫn nghe vẫn hiểu. Cho nên á, có thể là mình cái tâm mình không có bực tức, cho nên khi họ nói xong rồi á, mình có thể mình trầm tĩnh để mình chia sẻ với họ, mình biết là họ nói cái gì đúng, cái nào sai, cái gì hiểu lầm, thì mình mới là chia sẻ với họ, mình mới nói ôn tồn để mà nói chuyện với họ. Thì lúc đó chứ không phải là mình nói là ok em nói tầm bậy mà mình không thèm nghe không phải là như vậy, mà là thật sự mình phải lắng nghe họ, dù cho họ nói tầm bậy gì cũng biết, mình phải lắng nghe. Trừ khi đó mình biết là cái người này á là nói tầm bậy hoàn toàn mà họ cũng phải là tỉnh táo gì, thì thôi lúc đó mình biết là thôi cái này thì không nghe thì phải. Nhưng mà có những cái người ta đến dù là người ta nói lung tung gì đó nhưng mà nó vẫn có cái lý do gì của họ nữa, thì nếu mình lắng nghe được, mình hiểu được thì mình vẫn chia sẻ với họ được. Nhưng mà cái quan trọng là đối với tất cả những sự kiện đó, tâm mình vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Thì thầy nói đại khái như vậy cho nó dễ hiểu cái đã. Chi tiết á, cái tu như thế nào là cái đó là trong cái bài thứ tư. Ai hỏi tiếp?
Dạ kính bạch thầy, cho con hỏi người của mình đó thầy. Ngồi cứ hay suy nghĩ lung tung, đó là vọng tưởng, như vậy có liên quan gì đến phước không vậy thầy? Có liên quan gì đến cái phước của mình không vậy thầy?
Dạ. Ngồi suy nghĩ lung tung hả?
Dạ.
Sở dĩ mà mình mà ngồi vào mà hay suy nghĩ lung tung á, thì mình phải nhận ra một cái điều là thế này. Tức là trước đó đó, tức là cái đời sống của mình á, cho nên qua cái lung tung đó mình có thể thấy ra được mình sẽ thấy rằng là do trước đó, tức là mình làm cái gì trước đây đó, mình làm cái gì cũng không có trọn vẹn với cái chuyện đó, không sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong mọi chuyện. Chứ còn á, bảo đảm với mọi người á, là hễ mình cứ làm mọi chuyện mà sáng suốt, định tĩnh, trong lành á, thì ngồi lại là hoàn toàn lặng lẽ, không có cái gì khởi lên hết. Tại vì sao vậy? Vì nó không có cái chuyện gì để vướng bận cả. Chuyện gì mình cũng làm đâu đó đàng hoàng rồi. Nó chỉ vướng bận á, là khi nào nó có những cái mà nó còn vướng mắc, những cái mà nó chưa ổn ở trong quá khứ, cho nên nó vẫn cứ trồi lên lại. Thế nhưng mà chuyện đó là cái chuyện nó vẫn là cái chuyện của pháp, cho nên đơn giản là mình chỉ vẫn cứ lắng nghe nó thôi, tức là vẫn cứ sáng suốt, định tĩnh, trong lành mà lắng nghe nó thôi, thì nó sẽ hết trong thời gian nhanh nhất. Tức là ví dụ như là con người tự nhiên nó cứ khởi là khởi gì, nó khởi thường là khởi về một cái chuyện gì đó, phải không? Giả sử như trước đây là con bị mất tiền, rồi cái là tự nhiên thấy mất tiền tức quá, sao cứ mất tiền như này, cứ nghi hoài, phải không? Cho nên cứ ngồi cái chuyện đó nó cứ diễn ra hoài, tức là nó phải có một cái lý do nào đó mà mình bị vướng mắc ở trong đó, cho nên bây giờ nó mới khởi ra. Còn bây giờ khi nó khởi ra rồi, tức là nó có lý do để nó khởi ra. Nếu mình cố gắng ngăn chặn nó đó, thì nên nhớ rằng là mình chỉ kéo dài cái thời gian khởi lên khởi xuống đó hoài thôi. Có thể là lúc đó mình ngăn chặn được bằng một cách gì đó, nhưng mà cái sự ngăn chặn đó đó đẩy nó vào trong vô thức. Nhưng mà tu là gì? Tu là phải hữu thức hóa vô thức, tức là cái gì vô thức là mình phải đưa ra hữu thức hết, cho nó rõ ràng ra hết, chứ đừng có để cái nào mà nó không vô thức mà nó cứ khởi lên lung tung. Cho nên á, nếu nó khởi lên á thì con cứ để vậy mà lặng lẽ quan sát thôi. Đó, quan sát á thì con sẽ thấy rất là tức cười. Một lát sau á là tự động nó hết á. Một lát sau nếu mà con đừng có quan tâm vô đó mà phải cố gắng diệt nó, đừng có cố gắng làm gì hết á, con cứ để yên vậy thôi á, kệ nó vậy đó. Thậm chí là con có thể là nhìn nó với một nụ cười nữa là khác. Thầy có một cái bài kệ như thế này: nếu mắt con đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng, bởi vì khi mà mắt của mình mà bệnh thì mình thấy hoa đốm. Nếu mắt con đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng, thì mặc tình hoa đốm, tâm như mỉm nụ cười. Tức là con cứ thấy như vậy thôi, thấy với một nụ cười nữa thì càng tốt. Nhưng mà nói nụ cười đây có nghĩa là mình thông cảm với nó thôi, chứ không cần phải cười một cách gượng gạo. Đừng có cười một cách gượng gạo. Nhưng mà lúc đó mình chỉ thấy nó như vậy với một cái sự cảm thông vậy thôi, tức là cái tâm mình không có phản ứng gì cả. Thì nó sẽ, thứ nhất là mình sẽ thấy cái sự sinh diệt, tức là mình hữu thức hóa vô thức đó nè. Thứ hai là nó sẽ không có một cái gì mà để cái bản ngã đó, không có cái bản ngã, không có một cái tác động nào được để làm cho nó nối dài ra. Vì vậy cho nên á, nó đi hết đà của nó là tự động nó hết. Bây giờ mình bắn một mũi tên, bây giờ không cần làm gì hết á, mũi tên đó nó đi hết đà, nó vẫn cứ xuống. Cái tâm nó khởi lên rồi á, mình cứ lặng lẽ đi đó, thì nó sẽ hết đà của nó sẽ xuống. Thì khi nó xuống á, con sẽ thấy một cái điều kỳ lạ là lúc đó cái tâm nó vắng lặng hoàn toàn, mà vắng lặng một cách tự nhiên, chứ không phải là con cố gắng để đạt được cái vắng lặng đó. Còn những người mà tu thiền định á, là cố gắng để mà dẹp cái đó đi để cho tâm định, cái đó là sai á. Cái đó có thể ngay lúc đó là tốt, có thể lúc đó mình thấy là mình thành công, nhưng mà nó sai. Sai là vì sao? Là vì mình đẩy nó vô trong vô thức á. Đẩy nó vô trong vô thức thì nó sẽ trở nên ma giáo hơn, nó sẽ tìm cách khác nó ra, nó tìm cái đường khác nó ra. Cũng giống như một cái, nếu ở bên trong nó có không khí rồi, thì nếu mà con ép ngã này á, thì nó lòi ra ngã kia thôi, chẳng có cách nào mà con ép nó lại nhỏ lại được. Đó. Thế thì á, mà nếu con ép lại nhỏ lại á, thì nó sẽ nổ cái bung liền. Cho nên á, cũng chính vì vậy mà có những người tu thiền định hay bị tẩu hỏa nhập ma là vậy. Quá ép cái tâm mình đi để cho nó ổn định. Đừng bao giờ làm như vậy cả. Cứ để nó tự nhiên thì nó, để tự nhiên thì nó sẽ một thời gian thôi, nó sẽ tự hết. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới thấy này, cái người mà thấy được một cái tâm khởi lên mà cho đến khi nó hết, người đó đã đạt được cái tuệ sinh diệt. Chẳng phải ít đâu á. Lúc đó là sẽ đạt được cái tuệ sinh diệt lắm, tức là cái tuệ nó còn cao hơn cái tuệ mà danh sắc này nữa. Cái tuệ sinh diệt á cũng cao hơn cái tuệ danh sắc. Tức là mình buông cái bản ngã ra, không còn gì nữa cả, không có cái gì để mà xen vô đó để làm gì cả, thì lúc đó mình chỉ sẽ danh sắc thôi. Mình thấy nó sinh diệt như thế nào thôi, cho mình không có xen vào, thì đó là tuệ thấy sinh diệt. Rồi nó còn cao hơn bậc nữa đó. Ai hỏi nữa, cứ hỏi cho nó rõ. Cho nên thầy sẽ nói ít lại, nói cố gắng nói trong một tiếng đồng hồ, để còn lại là hỏi cho thật nhiều, cho nó ra cho hết.
Thưa thầy, cho con hỏi thêm một điều nữa là, khi xưa con hay có những các cái giấc mơ, trong những cái giấc mơ thì nó hỗn độn đủ thứ hết á. Khi mà bắt đầu con hiểu về đạo Phật á, thì bắt đầu con không còn có những giấc mơ như vậy nữa. Tức là mấy năm nay rồi, các cái giấc ngủ của con, nếu không ngủ thì thôi, nhưng mà ngủ là không có mộng mơ gì nữa. Dạ thưa thầy, như vậy thì có phải là do cái trạng thái tâm lý của con nó được ổn định không ạ?
Đúng. Tức là thường thường mà nếu một cái giấc ngủ mà nó thoải mái, không có mộng mơ gì cả, tức là tốt. Bởi vì cái đó nó biểu hiện cái ngoài mình ổn định. Nhưng mà theo cái hướng dẫn của thầy đó, thì mình phải lấy đối tượng tất cả đời sống bình thường này để mình an cái tâm mình, chứ không phải là mình đừng có an cái tâm mình trong một cái điều kiện chủ quan, mà là an cái tâm trong pháp đến đi. Thì cái an đó nó sẽ cao hơn, bởi vì cái an này nó đưa đến tuệ, còn cái an kia nó chỉ đưa đến định thôi. Trong định nó có những cái loài định là nó giúp cho tuệ, nhưng mà cũng có những loài định là trở ngại cho tuệ. Cái này là có dịp thầy sẽ phân tích cái chuyện mà định nào trở ngại cho tuệ, định nào nó giúp cho tuệ. Nhưng mà cái ổn định trong trong mọi cái pháp đến đi đó, thì ổn định đó mới là định định sinh tuệ. Còn một khi mà mình đã cứ thích cái ổn định rồi, mình cứ cố gắng mình cứ ổn định lại rồi á, thì sau này mình đối với các pháp á, lúc đó mình là trở thành trở ngại. Lúc đó mình chỉ muốn định thôi, chứ còn mình không thích đối diện với các pháp nữa. Cho nên Đức Phật Ngài nói là định nhiều sinh ra hôn trầm. Chữ hôn trầm ở đây tức là thụ động đó. Thì cái đó sau trong cái buổi, thầy nói là trong cái buổi cuối đó, thầy sẽ phân tích cái mà cái trở ngại của cái thiền tuệ đó. Còn ai hỏi nữa?
Thưa thầy, nếu mà mình để cái tâm của mình tham sân si thì mình sẽ phải sinh tử luân hồi. Còn nếu mà mình để cái trí kiến mình thanh tịnh thì mình sẽ niết bàn. Thì có một cái trường hợp là chẳng hạn như người đó cứ để cái tâm mình rơi vào sinh tử luân hồi, hoặc là có một số người họ lại hiểu rất là rõ là làm thế nào để mình niết bàn nhưng mà họ vẫn còn tham sân si, thì ba cái trường hợp đó kết quả nó sẽ xảy ra như thế nào nếu mà mình duy trì những cái trạng thái như vậy?
Để thầy lặp lại có thể có đúng không? Chứ còn thầy chưa nghe rõ. Tức là khi mà mình có khởi sinh lên tham sân si thì lúc đó là luân hồi, còn khi không tham sân si thì đó là niết bàn. Nhưng không tham sân si á có nghĩa là sáng suốt định tĩnh trong lành. Bởi vì nếu như không tham sân si mà ở trong một cái trạng thái mà mình không biết gì hết á, thì lúc đó là nó coi chừng là vẫn si. Hoặc là nếu không si đó thì mình cũng đang kẹt vào một cái trạng thái nào đó, nghĩa là mình cũng không có đủ cái bén nhạy để mà phản ánh trung thực tất cả các pháp. Thực ra đó, lúc tham sân si hay là lúc không tham sân si đó thì cũng giống nhau thôi. Giống nhau là ở chỗ này, giống nhau đối với người giác ngộ, tức là khi tham sân si thì mình biết tham sân si, khi không tham sân si thì mình biết không tham sân si. Chứ còn nếu như một cái người mà không tham sân si mà lại là bị
đắm chìm trong cái không tham sân si đó thì cũng là thành tham.
Đó, có phải vậy không? Phải con hỏi vậy không?
Dạ thưa thầy, ý con muốn hỏi là nếu mình duy trì cái trạng thái như vậy thì cái kết quả của cái việc đó nó sẽ như thế nào á thầy?
Duy trì. À phải rồi, ở đây cái từ duy trì, thực ra mình không cần duy trì, không cần duy trì, tại vì nó là bản chất, chứ không phải là cái mình cố mà mình duy trì. Thì nếu giả sử như dùng một cái từ duy trì đó, thì duy trì đó chính là duy trì cái sáng suốt định tĩnh trong lành để mà thấy trung thực thôi, chứ còn không phải là duy trì cái trạng thái đó. Phân biệt hai cái đó cho nó rõ. Không phải là duy trì cái trạng thái mà tiếp tục duy trì cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Thế còn mình đạt được cái gì cũng quan trọng, bởi vì đạt được cái gì thì đó là pháp. Tức là cho dù lúc đó là tham sân si cũng vẫn cứ được. Đối với cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì có tham sân si khởi lên vẫn không sao. Giống như cái trường hợp cái Phật tử kia hỏi đó, nếu mà cái tâm mình nó cứ khởi lên thì sao? Khởi lên thì cứ khởi lên. Khởi lên thì khởi lên á, mà tu mà đúng á là không ngăn chặn lại là sai á. Mà lại cứ để cho nó khởi lên, nhưng mà lại là cái khởi lên đó nó lại là nằm trong cái sáng suốt, hoàn toàn sáng suốt. Bây giờ quý vị nghe thầy lấy một cái ví dụ, nghe thầy lấy một cái ví dụ về chánh niệm tỉnh giác. Cái mà sáng suốt định tĩnh trong lần này đó với là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là nó là cùng một thứ. Thầy sau này thầy sẽ dùng danh từ khác nữa, nhưng mà là nó cũng cùng một thứ, đó là cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái chánh niệm tỉnh giác á, hồi đó thầy đi qua bên Mã Lai á, qua bên Mã Lai đó thì họ thích đến một cái chùa đó thuyết pháp, thì thầy cũng giảng về thiền. Thì có người đặt một câu hỏi là thầy phân biệt thế nào là chánh niệm tỉnh giác. Thế thì có nhiều vị thiền sư đó thì họ cho là chánh niệm tỉnh giác là một, nhưng mà thầy thì thầy là phân ra chánh niệm tỉnh giác rõ ràng, không phải là một, nhưng mà nó là kết hợp với nhau rất chặt chẽ, chẳng phải là một. Rồi chánh niệm là chánh niệm và tỉnh giác là tỉnh giác. Thì cái mà kết hợp chặt chẽ đó đó, thì thầy mới lấy một ví dụ. Ví dụ như là một cái tấm gương. Bây giờ mình đặt một cái tấm gương để mình soi. Mình đặt một tấm gương để soi mặt. Bây giờ nếu cái tấm gương đó đó mà mình lắc qua lắc lại như thế này thì mình thấy mặt mình được không? Không được. Để cái tấm gương mà nó đúng nơi cái mặt của mình gọi là chánh niệm. Còn cái gương mà quay qua chỗ khác là thất niệm. Cái gương mà nó quay lại là tạp niệm. Cái gương mà nó không có bằng phẳng, cho nên nó là mình thấy cái mặt của mình đúng là nó cái mặt thì già mà thầy giờ thấy trẻ hay là mặt trẻ thì thấy già, thì như vậy là vọng niệm. Đó. Thế thì cái tấm gương là phải tấm gương phẳng. Tấm gương là phải tấm gương trong sáng và phẳng. Và tấm gương đó là phải đặt đúng mặt mình. Tức là cái tâm mà ở trên đối tượng gọi là chánh niệm. Khi mà cái tấm gương á mà nó đứng yên lại thì mặt mình hiện ra, phải không? Mặt mình hiện ra một cách trung thực. Đó là tỉnh giác. Nghe đó không? Tấm gương đứng yên trước cái đối tượng là mặt mình. Đó là chánh niệm. Và tấm gương phản ánh cái mặt mình một cách rõ ràng. Đó là tỉnh giác. Hai cái này là nó phải đi đôi. Nhưng mà hai cái làm khác nhau. Hai cái vẫn là hai cái công việc khác nhau. Một công việc quay qua quay lại là phải đứng yên. Còn một công việc là khi đứng yên rồi thì nó phản ánh trung thực. Phản ánh trung thực là tỉnh giác. Và đứng yên trên đối tượng là đó là chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm thì nó khác với định ở chỗ thế này. Định thì cái tâm là hoàn toàn đứng yên trên đối tượng, nhưng mà cái đứng yên đó lại là cái đứng yên do mình tập trung tâm vào, chứ không phải là một cái đứng yên tự nhiên. Là không phải đứng yên tự nhiên. Đây là một cái tấm kiến để mình soi mặt, chứ không phải là một cái, không phải là một cái kính hội tụ để mà nó phải hội tụ vào một cái nào đó. Nó không cần hội tụ mà nó chỉ đứng yên thôi. Bây giờ như thế này, định nghĩa thêm về chữ tỉnh giác. Tỉnh giác tức là phản ánh trung thực, nó như thế nào thì là phản ánh như vậy. Chà, nó nhăn nhau thì thấy nhăn nhau, mà nó trắng thì thấy trắng, đen thì thấy đen, đại khái vậy. Tức là nó cứ phản ánh trung thực như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ thầy là tấm gương đi, chánh niệm tỉnh giác, thầy đang nhìn thấy tất cả mọi người đây đi. Nếu cái tâm đó hoàn toàn là rỗng rang, rỗng lặng trong sáng, tức là không có một cái ý gì trong đó hết á, thì lúc đó cái thầy giống như tấm gương, là hễ ở đây có bao nhiêu người là nó vô trong tấm gương hết. Thấy người nào sao bây giờ người nào cái gì, nghĩa là người này mặc áo rằng, người kia mặc áo bông, người kia mặc áo gì là nó cứ vô trong này hết à. Nhưng bây giờ nếu mà thầy khởi lên một cái ý, tại sao người này cũng có tóc mà cái áo sao là màu nâu, để mình tìm hiểu coi cái màu nâu này là màu gì, thì lúc đó có còn tỉnh giác nữa không? Không còn tỉnh giác nữa. Vậy thì khi mà mình thấy tâm thân thọ tâm pháp là mình chỉ thấy như một tấm gương phản ánh hoàn toàn trung thực thôi, chứ đừng có nói rằng là mình là phải thấy cái thân như thế nào, mình phải thấy cái thọ như thế nào, cái tâm như thế nào để mà mình đạt được cái tuệ này tuệ kia là sai đó. Cái tuệ chính là cái mà mình thấy nó hoàn toàn trung thực, đó là tuệ đó. Còn nếu mình khởi tâm lên mà mình muốn là tìm hiểu như thế này á, khi thầy mà chú ý để xem thầy này tại sao mặc cái áo này mà như thế này đó, thì lúc đó còn thấy xung quanh này nữa không? Đó, như vậy sẽ không thấy, không phản ánh trung thực các pháp nữa, mà lúc đó là bị rơi vào cái ham muốn của mình, muốn biết, muốn gì đó, thì liền không thấy pháp một cách trung thực nữa. Đó. Nên nhớ cái chánh niệm tỉnh giác này cho kỹ. Cái này thì thầy sẽ nói lại trong cái buổi thứ tư. Bữa nay mưa lớn. Ai hỏi?
Thầy nói là niệm pháp niệm thân, nhưng mà con chưa hiểu là cái niệm đó thì là mình niệm công chú hay là niệm cái gì.
Hồi nãy thầy đã lấy cái ví dụ rồi đó. Niệm tức là cái tâm ở trên cái đối tượng, chứ không có niệm là cái gì cả. Ví dụ như thầy đứng đây, tâm của mình, tâm của thầy là cũng ở đây luôn, như vậy gọi là chánh niệm đó. Bây giờ thầy ở đây mà cái tâm mà thầy đó không biết là mưa này, không biết lúc nào nó mới tạnh đây, thì lúc đó đó là bắt đầu là nghĩ đến một cái gì khác. Lúc đó cái tâm mình không còn tròn vẹn với mình nữa. Nhưng bây giờ nếu mà thầy khởi lên một cái ý, thầy vẫn nghĩ là không biết cái mưa nó kéo dài không, Phật tử làm sao về. Có thể vẫn nghĩ như vậy, nhưng mà thầy vẫn biết mình nghĩ như vậy thì vẫn là chánh niệm.
Có những người ta có cái câu niệm đó. Vậy thì cái niệm ở đây có phải là cái niệm đó là cái công chú ấy là nó khác gì cái niệm thân cái niệm này không ạ?
Chánh niệm tức là tâm ở tròn vẹn với đối tượng. Khi mà tâm mình tròn vẹn với thân thọ tâm pháp đây thì gọi là chánh niệm. Tức là không có làm gì hết á, không có nghĩ, không có việc gì hết trơn á, chỉ có là tròn vẹn với thân thọ tâm pháp thôi, thì đó là chánh niệm. Thế nhưng mà cái tâm mình nó thì nó cứ nghĩ chuyện này, sao mà mưa lâu quá, rồi làm sao mà về đây, rồi không biết là ở nhà có bị dột hay không, không biết là ngoài đường nó có kẹt hay không, thí dụ như vậy. Cho nên cái tâm của mình luôn luôn là chạy hoang, không thể nào mà trở về lại được, tức là không thể nào mà mình chánh niệm được. Thì lúc đó phải có những cái pháp trợ duyên, nó chưa phải là chánh niệm mà nó là chỉ trợ duyên thôi. Trợ duyên bằng cách là bây giờ giả sử như mình niệm Phật, khi mà mình niệm Phật, giả sử như giờ bên Bắc Tông thì người ta niệm Phật A Di Đà, Quán Thế Âm gì đó, bên Nam Tông thì niệm A Ra Hăng hay là Bút Thô gì đó. Cái niệm như vậy á là để cho cái tâm của mình nó giữ ở nơi chỗ cái niệm đó, làm cho mình không còn có những cái tạp niệm vọng niệm gì bên ngoài nữa, tức là nó ngưng cái chuyện mà hoạt động kia đi, cho nên nó chỉ còn gắn liền vào trong một cái niệm, cho nên gọi là nhất niệm. Ở đây sẵn thầy nói là nhất niệm nó khác với nhất tâm. Nhất tâm là đền á thì là nhất tâm, còn nhất niệm á tức là cái niệm mình nó còn ở nơi một cái niệm, tức là nó vẫn còn cái câu niệm đó để mình giữ cái tâm. Thì như vậy á cũng xem như là cái tâm mình có đưa về với mình, tức là không có chạy hoang nữa. Nếu như mà mình chạy về với mình, không chạy hoang nữa đó, thì cũng vẫn chưa phải là chánh niệm. Cho nên cái đó là người ta chỉ tạm ứng ra một cái biện pháp hỗ trợ để cho mình trở về thôi. Chứ còn á trở về rồi á thì lúc đó không cần niệm nữa. Cho nên á là ngài Huệ Năng ngài mới nói là lúc đó là vô niệm. Vô niệm tức là chánh niệm tỉnh giác, tức là phải chuyển từ cái niệm đó qua chánh niệm. Cái kia là mình tạm gọi là niệm niệm, còn bên này là chánh niệm. Niệm niệm á, bởi vì thế này, trong cái từ Pali đó thì là sati, samma sati là chánh niệm. Chánh niệm tức là cái niệm đó nó ở trên chính cái đối tượng rồi, tức là nó tròn vẹn với cái đối tượng rồi thì gọi là samma sati. Nhưng mà cái niệm kia đó, là gọi là anusati. Chữ anu đó, chữ anu có nghĩa là khó. Anu là khó. Ví dụ như là Lê Khá là thư ký, Anu Lê Khá là phó thư ký. Thì mới nói Sati, Samma Sati là chánh niệm, còn là Anusati đó, thì cái niệm đó đó có cái tên là Anusati. Thì Anusati là phó niệm thôi. Phó niệm tức là tạm thời dùng để mà đưa cái tâm về. Nhưng bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, giả sử như là bây giờ mình thầy đi lạc, bây giờ thầy tới một cái chỗ nào mà bây giờ thầy không biết cái đường nào nữa hết trơn, rồi bây giờ làm sao mà về cái chùa này được? Bây giờ thầy không biết cái chùa nào nữa, thì lúc đó đó có người ta mới nói rằng là bây giờ là cái chùa thầy là 81 Nguyễn Xiển. Thế bây giờ thầy mới là vì mình ở đây nhưng mà mình lại không biết là chùa cái nhà mình là 81 Nguyễn Xiển. Bây giờ đi lạc rồi không biết sao. Nhưng mà người ta nói là cái chùa phải cái chùa là cái chùa đó chùa kia không? Ở đây đúng rồi. Thì cái chùa đó 81 Nguyễn Xiển. Thì lúc đó thầy mới nhớ đó, để mà đi hỏi người ta, thầy nói là 81 Nguyễn Xiển, 81 Nguyễn Xiển, 81 Nguyễn Xiển. 81 Nguyễn Xiển, cứ nói hoài vậy để mà nhớ, đặng mà hỏi người ta mà về chứ, đúng không? Nhưng bây giờ khi mà thầy về tới nhà rồi, về tới chùa rồi, mà nếu mà thầy mà cứ nói 81 Nguyễn Xiển, 81 Nguyễn Xiển là coi chừng trong chùa nói là thầy có bị đằng dưới đằng trên gì thôi. Phải không? Lúc đó chắc là bị đó là bị đằng dưới đằng trên gì, cho nên là lúc đó nếu mà còn liềm tiếp nữa đó là chắc á. Cho nên á, ngài về năng mới nói đã lúc đó thì phải là vô niệm thôi, vô niệm mới thấy thực tánh nhá, phải không? Vô niệm lúc đó mình mới là thấy lại được toàn bộ cái nhà của mình á. Khi mà mình trở về cái nhà mà mình thấy trọn vẹn cái nhà của mình, chứ cần gì mà phải niệm gì nữa,
phải không? Dạ thưa thầy, cho con hỏi câu là thì con thấy là thuyền ngồi khoảng 3 tiếng hoặc là 4 tiếng thì người ta gọi là bình, nhưng mà thuyền minh sát theo con có ngồi được khoảng nửa tiếng, mà con quan sát những cái điều mà chẳng như tâm con nó khởi lên thì con quan sát cái tâm đó. Vậy xin sư cho con biết là bên nào lời lạc hơn, xin thầy cho con nắm mô.
Thiền mà thầy hướng dẫn á, cái thiền Vipassana mà của thầy hướng dẫn á là không có tính thời gian, bởi vì nó đã vượt khỏi thời gian mà mình tính thời gian gì. Không có thời gian, chỉ có tại đây và bây giờ thôi chứ không có thời gian. Có mình có tròn vẹn với tại đây và bây giờ thì lúc đó có chánh niệm tỉnh giác, mà không tròn vẹn là không có chánh niệm tỉnh giác. Cho là không có tính thời gian. Cho nên á là trong hà này này, là ở chùa đây đó là thầy cho thiền sinh mà hành thiền hàng ngày ở đây đó, là ai muốn ngồi thì ngồi, ai muốn đi thì đi, ngồi bao lâu cũng sao, người ngồi 5 phút cũng được, người 10 phút cũng được, 20 phút, nửa giờ, có người thích cứ ngồi 4 tiếng thì cứ ngồi đi, không sao hết đó. Nhưng mà ngồi lâu không có nghĩa là hơn cái người là ngồi 5 phút mà đứng dậy. Tại vì nếu mà cái người nó 5 phút nó chân nó đau hay là cái gì đó cần người ta đứng dậy, thì người ta đứng dậy á, mà người ta vẫn đứng dậy, người ta vẫn chánh niệm tỉnh giác, rồi người ta bước đi người ta còn chánh niệm tỉnh giác, là làm gì người ta còn chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy á, là cái chánh niệm tỉnh giác của người ta là nó khăng khít hơn. Còn cái người ngồi á, ngồi lâu thì chỉ thêm mệt thôi chứ đâu có làm gì đó. Không cần thiết là phải ngồi nhiều tiếng đồng hồ, không cần thiết là ngồi nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí là không ngồi cũng được, không cần ngồi. Bởi vì bây giờ là Phật tử có nhiều người, người ta quá nhiều công việc, người ta làm chuyện này đừng nói ai thầy chứ đừng nói ai thầy cũng quá nhiều công việc, thế thì thầy có thì giờ đâu mà ngồi, làm gì cũng thiền được hết trơn á. Cho nên không cần thiết phải ngồi. Nhưng mà ví dụ như thế này, thường thường những người có thời gian Thí dụ như có một cái chuyện này rất là lạ. Khi mà thầy qua bên Úc á, thì có một cái chị đó, chị hỏi một câu là thầy chứng hứng. Bởi vì chị nói là thầy chỉ cho con một cái pháp gì cho đặc biệt á, tại vì con là cái người mà rảnh suốt ngày không có làm gì cả. Từ khi con lấy chồng đến giờ rồi á, thì chồng con là đi làm rất nhiều tiền, vô cái nhà là như thử là một cái biệt thự rất là lớn, nhà rất là đẹp, mà ông là tiền nhiều cho nên ông sưu tầm đồ cổ đồ đồ, nghĩa là trong nhà tất cả đều có người làm hết, ông không cho bà làm bất kỳ chuyện gì hết. Ngủ dậy thì có người xếp đồ, làm cái gì cũng có người làm hết trơn, là bà không làm gì cả. Nói bây giờ thầy thì thầy nói là làm gì thì là biết cái đó, bây giờ con không làm gì cả làm sao đây? Nhưng mà cái pháp là nó có cả hai. Khi hữu sự thì mình phải làm, thì tâm mình phải thế nào, mà khi vô sự thì mình thế nào, là đều có hết. Yên tâm đi. Vô sự cũng tu được và hữu sự cũng tu được. Nhưng nhớ là cái chánh niệm tỉnh giác á, là tính bằng cái tại đây và bây giờ, chứ không bao giờ chánh niệm tỉnh giác mà tính bằng thời gian cả. Nghĩa là nếu mình tại đây và bây giờ mà mình chánh niệm tỉnh giác là được, chứ không cần là phải nói thời gian là bao lâu, không cần chuyện đó. Khi mà mình rơi vào thời gian, tức là mình có tính toán. Có tính toán tức là có bản ngã. Có bản ngã tức là tạo ra luân hồi sinh tử rồi đó. Nhưng mà cái duyên của mình á, bây giờ cái duyên của mình giả sử giờ, giờ tới đây mình không làm gì thì mình ngồi cái gốc cây nào đó, mình ngồi cho nó yên tĩnh, không làm gì cả. Nhưng cái đó là nó tùy duyên. Chứ còn mình mà tính toán, mình nói là bây giờ ngày nay mình phải ngồi 4 giờ. À, mà ngồi 4 giờ để làm gì? Ngồi 4 giờ thì cũng chánh niệm tỉnh giác, mà ngồi 1 phút cũng chánh niệm tỉnh giác. Thì sao ta cứ chánh niệm tỉnh giác thôi, chứ không cần là thời gian. Mình ngồi mà thấy được thân tâm của mình, thấy được thân thọ tâm pháp thì lợi lạc. Khi ngồi á, mà thấy được thân thọ tâm pháp là được. Ngồi lâu nó không quan trọng. Bây giờ á, ví dụ như thầy này, cái trường hợp của thầy á, là thầy thấy rất rõ ràng. Có một cái hôm đó thầy quyết định đó là nhập thất 7 ngày. Từ đó về sau thầy không bao giờ nhập thất nữa cả. Tại vì á, bữa đó thầy nhập thất 7 ngày và áp dụng phương pháp Osawa. Nhưng mà phương pháp Osawa mà không phải là ăn số 7, mà là nhìn đói. Nhìn đói của Osawa thì là nó khác một cái là ít uống nước mới chết nhá. Thế cái bữa đó thầy phạm phải một sai lầm rất lớn. Đó là một cái người ở dưới miền Tây á, tôi là Trà Vinh, Vĩnh Long gì đó không biết đại cái à. Đọc cái quyển cuốn sách mà tuyển tập thư thầy của thầy á, thì mới là giải tỏa được một số những cái vướng mắc ở trong lòng. Cho nên là bữa đó đó là xin nghỉ đi dạy để lên gặp thầy, là bởi vì còn một cái vướng mắc mà phải gặp thầy để nhờ thầy là giải tỏa. Thì chỉ lên là đúng cái lúc thầy đang nhập thất. Năn nỉ cách mấy thầy cũng nhất định không. Đã nguyện nhập thất rồi là nhập thất thôi. Đó. Nhưng mà chị cứ ngồi, chị cứ nói hoài thì nó ở trong mình cũng hơi bực mình. Ở trong mình bực mình. Bực mình là sao? Bực mình là tại vì cái lập trình của mình á bị phá. Cho nên bực mình. Bực mình á thì nói hoài thì nó thầy mở cửa ra. Thầy mở cửa ra đó, ra một tuần thì chị đi về mà nói là tiêu nghịu đau khổ. Tưởng đâu là gặp cái vị thầy mình đọc cuốn sách thì mình thấy hay quá rồi. Bây giờ mình gặp cái vị thầy này thì chắc là thế nào cũng là được cái giải tỏa gì đó. Ai về đâu bị một trận, la một trận. Sau đó thầy mới chiêm nghiệm lại thì mình thấy nó nguyên do là tại vì mình có một cái lập trình gì cho cái bản ngã của mình. Chứ còn nếu như thầy cũng lập trình gì cả, lúc nào thầy cũng chánh niệm tỉnh giác, thì họ vô thì mình là nghe họ nói để mình chia sẻ với họ thì nó hay biết mấy. Chứ tại sao mình nói là cái giờ đó là mặc giờ mình ngồi thiền rồi, tại sao mà cái giờ đó là tôi là thế này thế kia rồi. Thành ra mình càng lập trình cho mình bao nhiêu thì mình càng khổ bấy nhiêu, mà không những làm khổ mình mà còn làm khổ người khác nữa. Nhiều bà vợ bỏ chồng đói, không chịu nấu ăn mà đi ngồi thiền thôi. Cái đó là thầy qua bên Úc. Bà vợ thì đi vô một cái chùa rồi là cứ tụng kinh, niệm Phật, ăn chay. Cái chùa đó là dạy dạy như vậy. Thế là về là từ đó là ăn chay. Ông chồng thì ông không có ăn chay, bà cứ nấu chay hoài cho ông ăn. Bữa đó là có một cái người bạn mới đem tới một cái món ăn, một món ăn không không chay. Trời ơi, ông mừng quá chừng. Lúc đó thầy ở đó, ông mừng quá chừng, ông nói trời ơi lâu lắm rồi á tôi mới được ăn cái món ăn này. Nó cười vậy đó. Cho nên á, đôi lúc á là mình chủ quan. Mình chủ quan là cái chủ quan đó là chủ quan gì? Chủ quan đó là mình vì cái bản ngã của mình. Cái tu mà cái tu là vì cái bản ngã của mình, mình muốn là làm sao mà cho mình được lợi được được gì đó thôi. Không nghĩ gì tới ai hết trơn á. Về sau đến khi thầy qua đó thầy giảng cho nghe rồi á, thì là cả hai vợ chồng đều nghe. Nghe rồi bây giờ hai vợ chồng là sống với nhau bình thường, không còn cái mà cái đối kháng đó nữa. Tại vì ai cũng là ở chánh niệm tỉnh giác thì còn đối kháng với ai nữa. Cho nên nó cả cái nhà nó, cái chị đó chị quỳ chị đành lễ thầy mà chị khóc. Nó hỏi sao mình không biết chuyện gì, tưởng đó là cái chuyện gì mà chị nói là con cảm ơn thầy. Bởi vì trước đây gia đình con là nó thôi nó lũng cũng đủ thứ hết trơn á, mà bây giờ là ngồi lại ăn cơm với nhau là nói nhắc nhau chánh niệm tỉnh giác rồi này kia, bây giờ nó cái gia đình nó rất là an lạc hạnh phúc. Thì té ra hồi xưa là mình cứ chọn pháp này, ông thì chọn pháp kia, đứa con trai chọn pháp nọ, cho nên là ba người mỗi người mỗi pháp, đem về gặp nhau là không ai chịu ai hết trơn. Còn bây giờ là người nào cũng ngay nơi mình mà tu thì lúc đó không có chống ai cả. Giờ mình nghĩ